Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ, Đài Loan, Đức, Ukraine và Đan Mạch. Tiếp đó là thông tin về một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, từng bị cầm tù 5 năm và sau đó là bị kết án 9 năm tù chỉ vì đức tin của mình. Và cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc về việc đã đứng thẳng người được sau 10 năm bị gù lưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, ra mắt bản dịch cuốn sách Pháp Luân Công bằng tiếng Canada ở Ấn Độ. Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được giới thiệu ở Bangalore vào năm 2001. Từ đó đến nay, các học viên đã hướng dẫn môn tu luyện thiền định và tinh thần này tại các trường trung học, đại học, công ty, các câu lạc bộ và tổ chức phi chính phủ, NGO như Dignity Foundation trên khắp bang Karnataka. Karnataka với 66 triệu dân là bang lớn thứ 8 ở Ấn Độ về diện tích và lớn thứ 9 về dân số. Cuốn truyện Pháp Luân được dịch sang tiếng Canada vào năm 2012. Tuy nhiên, nhiều người ở các thị trấn và các ngôi làng nhỏ đã hỏi mua cuốn Pháp Luân Công bằng tiếng Canada bởi vì họ đã học các bài công pháp rồi và nhiều người không nói được tiếng Anh. Sau nhiều năm chỉnh sửa, cuốn Pháp Luân Công phiên bản tiếng Canada đã chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 1 năm 2018 tại câu lạc bộ Press Club ở Kollur, Karnataka, một thành phố nhỏ gần Bangalore. Từ hơn 10 năm trước, đã có các học viên Pháp Luân Công sống ở đây. Ông Ganesh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp và là một nhà báo địa phương, đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách. Ông đã giới thiệu ngắn gọn về môn tu luyện, về nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí, về các bài giảng và về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với các nhà báo. Một số học viên từ Bangalore đã tham dự buổi lễ. Họ biểu diễn các bài công pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và khuyến khích người dân Kollur Hồng Truyền môn tu luyện này. Tin tức thứ hai, các học viên ở miền Trung Đài Loan bày tỏ lòng biết ơn Pháp Luân Công. Trong một buổi họp mặt để học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm thường niên ở miền Trung Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ những câu chuyện của mình về sự cải thiện sức khỏe và đề cao bản thân. Buổi chia sẻ được tổ chức trong ngày 7 tháng 1 tại một trường tiểu học ở thành phố Đài Trung. Các học viên tại buổi gặp mặt đã bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, vì đã giúp họ nhận ra những lợi ích tinh thâm của môn tu luyện. Chủ một doanh nghiệp là bà Lý Lập Miên và cả 5 người nhà của bà đều tu luyện Pháp Luân Công. Bằng cách tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, bà đã trở nên khỏe mạnh và mối quan hệ với người nhà và những người khác không còn căng thẳng. Trên thực tế, bà còn tạo được tiếng thơm trong khu phố vì sự tốt bụng của mình. Cô Tạ Gia Trúc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002. Cô cho biết mình đã nhìn mọi thứ khác đi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ cô khoan dung hơn. Cô nói, khi đối mặt với khổ nạn, tôi dễ chấp nhận nó hơn và dần dần buông được tâm xuống. Tôi có thể đối đãi với những gì đang xảy ra với mình thiện hơn, thay vì cho rằng đó là sự bất công. Ông Tiêu Vĩ Nam vô cùng biết ơn vì đã gặp Pháp Luân Công. Bây giờ, ông có sức khỏe rất tốt và luôn nhiệt tình giới thiệu môn tu luyện này cho mọi người. Ông Tiêu giải ngũ khi ông 25 tuổi và buộc phải từ bỏ sự nghiệp vì nhiều thương tích. Trong hơn 30 năm tiếp theo, ông thường xuyên phải đi viện, hầu như lúc nào ông cũng bị đau đớn hành hạ. Ông đã theo nhiều tôn giáo khác, kể cả một thời gian dài theo đạo giáo, nhưng không pháp môn nào giúp ông giải thoát khỏi bệnh tật. Cuối cùng, một hôm, một người bạn đã tặng ông cuốn truyện Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông Tiêu đã trở thành một học viên vào năm 2006 và đã rời bỏ tất cả các pháp môn khác. Dần dần, những bệnh tật đã dày vò ông hơn 30 năm đã biến mất. Ông biết rằng ông cần chia sẻ với nhiều người hơn biết về môn tu luyện tuyệt vời này. Ông hy vọng rằng mọi người có thể được may mắn như ông. Tin tức thứ ba, Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở Bavaria, Đức. Ngày 14 tháng 1 vừa qua, Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại Bad Kissingen ở Bavaria, Đức. Các học viên đến từ Đức và Thụy Sĩ đã lắng nghe 18 học viên kể về câu chuyện tu luyện của họ. Và Stecker đã chia sẻ tại Pháp hội, trong vài năm qua, bà thường tới một điểm du lịch ở Frankfurt để nói cho khách du lịch Trung Quốc biết về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này bị bức hại ở Trung Quốc ra sao. Một học viên khác, bà Blombach, sở hữu một tiệm chăm sóc sắc đẹp, đã chia sẻ về cách bà giảng chân tướng pháp luân đại pháp cho các khách hàng và bè bạn, bao gồm cả các chính trị gia có tên tuổi. Sau buổi chia sẻ, một số học viên tham dự cho biết họ đã học được rất nhiều. Tôi đã rơi lệ khi nghe những tâm đắc thể hội tu luyện đó, một học viên nói. Tôi cũng nhận ra những thiếu sót trong tu luyện của mình. Tin tức thứ tư, ở Odessa, Ukraine, các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công trước thềm năm mới. Từ ngày 23 đến 25 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Ukraine đã tề tựu ở Odessa để học Pháp và nâng cao nhận thức về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Odessa là một thành phố cảng nằm trên bờ biển phía nam của Ukraine, giáp với Biển Đen. Các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của mình trong tu luyện cá nhân và giảng chân tướng sau khi họ học Pháp cùng nhau. Một học viên địa phương đã phát biểu về bầu không khí ấm áp và tích cực của lần gặp gỡ này. Buổi chia sẻ đã giúp các học viên học hỏi lẫn nhau. Một số chia sẻ vô cùng cảm động khiến nhiều học viên rơi lệ. Các học viên đã tổ chức hoạt động giảng chân tướng gần nhà hát vũ kịch Ballet Odessa ở trung tâm thành phố vào ngày 23 tháng 12. Họ phát các tài liệu thông tin, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký lên án cuộc bức hại của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quốc gia này. Họ tiếp tục nỗ lực của mình vào ngày hôm sau, ngày 24 tháng 12, tại công viên Victory ở Odessa. Điều bất ngờ là ngày hôm đó, thị trưởng thành phố đã tổ chức một sự kiện chào đón năm mới ngay tại công viên. Vì vậy, rất nhiều người đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại. Tin tức thứ năm, người dân học Pháp Luân Đại Pháp tại một trung tâm cộng đồng ở Copenhagen, Đan Mạch. Mùa đông ở Bắc Cực, thời gian ban ngày rất ngắn, từ 4 giờ chiều là trời đã tối. Trong một trung tâm cộng đồng tại Copenhagen, Đan Mạch, một nhóm người thường tập trung vào lúc 5 giờ chiều để thiền định. Nhóm người này gồm các thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau và thuộc nhiều giai tầng khác nhau, nhưng họ đều nhận thấy pháp môn tu luyện tự thân Pháp Luân Đại Pháp giúp thư thái và tràn đầy năng lượng. Bà Kết, một phụ nữ trung niên, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn 10 năm khi bà đọc một báo cáo dựa trên thông tin do chính phủ Trung Quốc cung cấp. Báo cáo đầy những bình luận tiêu cực về pháp môn. Khi xem xét môn tu luyện này một cách kỹ lưỡng hơn, bà Kết nhận thấy nó thực sự rất tốt. Bởi vậy, bà quyết định một ngày nào đó sẽ theo học pháp môn này. Và một ngày mùa hè năm 2017, bà đã thấy một thông báo tại thư viện địa phương về hướng dẫn miễn phí các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà hào hứng nghĩ, đây chính là những gì mình đang tìm kiếm. Năm bài công pháp của pháp môn rất dễ học, và bà đã có những trải nghiệm đáng kể trong việc nâng cao thể chất. Trước kia, bà bị bệnh tim và chứng mờ mắt. Bà đã uống thuốc theo đơn của bác sĩ, nhưng không khỏi. Tuy nhiên, khoảng 3 tuần sau khi tập luyện, cả hai loại bệnh đều biến mất. Bệnh tim của tôi đã hồi phục và thị lực của tôi cũng trở lại bình thường, bà Kết cho biết. Các bác sĩ của tôi đã rất ngạc nhiên và tôi vô cùng hạnh phúc. Ngoài các bài công pháp, bà Kết cũng dần dần hiểu được tầm quan trọng của việc đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và các sách đại pháp khác. Từ những cuốn sách đó, bà biết được về mối quan hệ nghiệp lực, đề cao tâm tính và nhiều điều khác nữa. Bà nói, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời tôi. Sau khi bà Kết chia sẻ với bạn bè về những trải nghiệm của bà, 4 người trong số họ cũng đã thực hành môn tu luyện này. Trong 5 tháng qua, tổng cộng có khoảng 150 người tham gia tập luyện hàng tuần. Một số là nhân viên công ty, một số khác là sinh viên đại học, nghệ sĩ và người đã nghỉ hưu. Nhiều người đã bắt đầu đọc sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân, và một số bắt đầu chia sẻ môn tu luyện này với gia đình và bè bạn. Trung tâm cộng đồng này trực thuộc chính quyền thành phố, là một địa điểm dùng cho các sự kiện văn hóa, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Trong các buổi thảo luận, các học viên đã giảng chân tướng về cuộc đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc và một số đã liên lạc với chính quyền thành phố để nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ 6, học sinh tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp ở Folskov, Đan Mạch. Khi anh Marco, một học viên ở Copenhagen, Đan Mạch, gọi điện cho một giáo viên để chúc mừng năm mới, người giáo viên đã hào hứng nói, bọn trẻ trường chúng tôi rất thích học các bài công pháp, bạn có thể quay lại đây để giúp các em học không? Giáo viên này đã mời một số học viên đến dạy các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho hai lớp 9 của trường công lập Folskov vào học kỳ trước. 45 học sinh đã học các bài công pháp và phản ứng rất tích cực. Nhiều giáo viên và học sinh đã nghe nói về môn thiền định cải thiện cả thân lẫn tâm này và muốn được học. Lần này, các học viên đã đến 3 lớp 7 với tổng cộng hơn 70 học sinh và giáo viên tham gia. Đầu tiên, họ bật một đoạn phim giới thiệu có một số học viên chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về lợi ích sức khỏe và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp. Khán giả đã chăm chú xem và nóng lòng được thử tập. Sau khi biểu diễn các bài công pháp và chỉnh sửa các động tác cho một số học sinh cũng như giáo viên, anh Marco cũng giải thích rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, vốn là những giá trị phù hợp với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Anh cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách áp dụng nguyên lý này trong cuộc sống thường nhật. Nếu chúng ta có thể hành xử theo nguyên lý này với những người mà chúng ta gặp, dù là ở nhà hay ở trường, thì thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn rất nhiều. Sau phần hướng dẫn công pháp, một học viên đã trình bày về cuộc đàn áp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn suốt 18 năm qua, cũng như sự ủng hộ trên toàn cầu nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại. Kết thúc sự kiện, các học viên đã tặng cho mỗi học sinh và giáo viên một bông sen giấy gấp thủ công, cùng với một thẻ đánh dấu trang sách với dòng chữ chân, thiện, nhẫn. Các học sinh hết sức ấn tượng và còn lấy cuốn sách nhỏ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp về cho cha mẹ mình. Khi ra về, các học viên nói lời chia tay với người giáo viên tổ chức sự kiện và tặng cô một cuốn Pháp Luân Công. Người giáo viên cảm ơn họ và nói rằng đây là một ngày rất ý nghĩa đối với cô và các học sinh. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Từng bị cầm tù 5 năm, một cựu nhân viên chính quyền lại bị kết án 9 năm tù vì đức tin của mình. Một phụ nữ ở thành phố Tấn Trung đã bị kết án 9 năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Đây không phải là lần đầu tiên bà Ôn Sóc Nhạn bị nhắm đến bởi đức tin của mình. Bà đã bị Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố Thái Nguyên sa thải sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Sau đó, bà bị bắt giữ và bị giam 5 năm tù. Người chồng đã ly dị bà trong khi bà ở tù. Bà Ôn đã bắt đầu kinh doanh phân phối thực phẩm sau khi được thả. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2017, trong khi bà đang bận rộn chuẩn bị thức ăn, thì cảnh sát xuất hiện để bắt giữ bà. Chị bà và luật sư đã trình bày hồ sơ bệnh án của người con trai 27 tuổi bị bệnh tâm thần phân liệt, cần sự chăm sóc của bà Ôn và yêu cầu bảo lãnh bà ra. Thân Kiến Quân, trưởng phòng an ninh nội địa địa phương, đã hăm dọa chị bà và luật sư của bà vì cố gắng tìm kiếm công lý cho bà. Bà Ôn đã xuất hiện ở tòa hai lần vào ngày 17 tháng 8 và ngày 25 tháng 12. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công. Chánh án đã kết án bà Ôn 9 năm tù ngay sau phiên xử thứ hai. Hiện bà đang kháng án. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đứng thẳng người sau 10 năm bị gù lưng. Tôi sống ở vùng nông thôn, tháng 8 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện, mọi bệnh tật, trong đó có chứng lưng còng hành hạ tôi hàng thập kỷ, đã biến mất. Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi cuộc đời mới. Để báo đáp ơn cứu độ từ bi của sư phụ, tôi phải trân quý cơ hội vạn năm khó gặp này và kiên định tu luyện Đại Pháp. 1. Tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 8 năm 1997, tôi đã tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày ở trong làng. Ngày đầu tiên của khóa học, tôi đã phải chống gậy để đến lớp vì bị gù lưng. Tôi tập trung nghe video giảng pháp của sư phụ. Ngay trong ngày đầu tiên, mọi cơn đau của tôi đã hoàn toàn biến mất. Một cảm giác thật tuyệt vời, một cảm giác vô bệnh mà tôi chưa từng biết từ trước đến nay. Sang đến ngày thứ tư, tôi tới lớp học mà không cần dùng đến gậy nữa. Sư phụ cũng khai mở thiên mục cho tôi. Tôi thấy pháp thân của sư phụ và nhiều pháp luân liên tục xoay chuyển trong lớp học. Tôi thường thấy một pháp luân tuyệt đẹp xoay chuyển xung quanh tôi khi tôi làm việc nhà. Có hai lần khi tôi đang luyện tĩnh công, tôi thấy pháp thân của sư phụ vỗ nhẹ vào chiếc lưng gù của tôi và pháp luân liên tục quay xung quanh. 2. Lưng gù thẳng lại. Tôi đầu tắt mặt tối việc nhà và đồng áng. Khi ở tuổi trung niên, tôi bị ngã và xương cột sống bị gãy ở hai nơi. Khi đó, tôi đã không được điều trị y tế kịp thời. Kể từ đó, phần thắt lưng của tôi gập xuống và lưng của tôi bị biến dạng thành gù, khiến tôi phải dùng đến một chiếc gậy khi đi lại và đầu luôn chúi xuống dưới. Một buổi chiều, khi tôi leo cầu thang để xuống tầng dùng bữa tối, đột nhiên tôi cảm thấy mình đang bị đẩy từ phía sau. Tôi bị ngã nhoài xuống đất và văng ra xa 3 mét. Khi đứng lên, tôi cảm thấy mình cao hơn, tôi có thể nhìn thấy đồ vật treo trên tường. Tôi chợt nhận ra rằng lưng tôi đã hết gù, nó đã thẳng trở lại. Thật không thể tin nổi, tôi sờ vào lưng, cái biếu đã biến mất, tôi bật khóc. tôi đã quỳ gối hợp thập trước ảnh sư phụ với hai mắt đẫm lệ. Mọi người trong gia đình cũng quỳ xuống cùng tôi cảm tạ sư phụ. Kể từ đó, tôi luôn khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.